Thưa quý thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, giờ của mẹ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Cùng các linh mục con cưng của mẹ. Đây là những thông điệp của Đức Mẹ Maria. Mẹ không nói trực tiếp, nhưng là những lời đàm thoại nội tâm, interior locution, với cha Stefano Gappi, một linh mục người Ý. Sách này đã được xuất bản đến lần thứ 15 bằng tiếng Ý và đã được dịch ra bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Phần đọc truyện hôm nay sẽ qua hai giọng đọc của
Nguyệt Nga
và Kim Hà.
Ghi chú của cha giám đốc thiêng liêng. Cuốn sách này đã được xuất bản lần thứ 15 bằng tiếng Ý vào tháng 4 năm 1988 và nay đã hết. Vậy mà khắp nơi người ta vẫn còn đòi hỏi cuốn sách. Sự kiện này làm ta phải suy nghĩ. Như tôi đã ghi chú trong ấn bản lần trước, là cuốn sách này đang đáp ứng nhu cầu sâu xa nơi các linh hồn và sự cần thiết của xã hội ngày nay.
Nhưng còn gì hơn nữa? Từ những thông điệp rất gần đây, khai triển một dòng tư tưởng chung của cả cuốn sách, người ta hiểu rằng những thông điệp đó đã diễn tả những dấu chỉ của thời đại chúng ta, đồng thời cho ta một đường lối giải thích đích đáng những thông điệp đó theo ánh sáng Chúa Thánh Linh.
Cuộc khủng hoảng đức tin trầm trọng mà Đức Mẹ đã tiên báo tại Fatima và ngày nay đang trở nên nguy ngập và phổ biến hơn đã được diễn tả một cách rõ ràng. Sai lầm vẫn tiếp tục lan rộng trong mọi tầng lớp xã hội, làm người ta thâm tín rằng chúng ta đang sống vào thời phản đạo mà Thánh Phaolô đã nói trong thư thứ hai gửi giáo đoàn Thessalonica, chương 2 câu 3. Vì thế mà các thông điệp quan tâm đến độ lo âu nhắc đi nhắc lại lời nhắn nhủ là phải sống đức tin chân thật theo gương mẹ Maria, nữ trinh trung thành mà chúng ta đã tín thác một cách đặc biệt bằng việc tận hiến cho trái tim vẹn sạch mẹ.
Sau đó các thông điệp diễn tả đầy đủ hoàn cảnh chia rẽ nội bộ của giáo hội vì thói bài bác Đức Thánh Cha và phủ nhận quyền giáo huấn của giáo hội. Vết thương đau đớn do bè ly giáo của Tổng giám mục Lefebvre không có gì khác hơn là một chính dấu của mối chia rẽ thâm sâu hơn dầu chưa xuất đầu lộ diện. Do đó, các thông điệp liên tiếp kêu gọi chúng ta hãy sống can đảm, khiêm tốn và hiệp nhất chặt chẽ với Đức Thánh Cha. Ngài đã được Chúa Giê-xu giao cho nhiệm vụ chăn nuôi đoàn chiên, yêu thương dẫn dắt đoàn chiên, làm nền tảng của giáo hội và bảo toàn giáo hội trong đức tin và chân lý, noi gương mẹ Maria, là mẹ của hiệp nhất.
Hơn nữa, những thông điệp còn nhấn mạnh đến thuyết vô thần mà ngày nay cả trên lý thuyết lẫn thực hành đã lan rộng khắp thế giới và đang xây dựng một nền văn minh vô thần vật chất mới. Thuyết đó đã gây nên việc bào chữa, bênh vực cho tội lỗi, coi tội lỗi không phải là một điều xấu luân lý, nhưng là một điều thiện có giá trị và được các phương tiện truyền thông đề cao. Do đó, phát sinh một thói quen phổ thông là sống trong tội lỗi mà không cần xưng tội, rút giảm những đòi hỏi của đời sống công giáo vào lĩnh vực cộng đồng xã hội, mà bỏ quên bổn phận phải sống trong ơn Thánh Chúa và tiến bước trên đường thánh thiện của cá nhân.
Từ đó, những thông điệp liên tiếp đòi ta phải trở lại, phải nỗ lực chiến đấu chống lại tội lỗi, tiến bước trên đường cầu nguyện, hãm mình, hàng ngày luyện tập nhân đức, các nhân đức thần học, tin cậy mến, cũng như các nhân đức luân lý, đặc biệt là nhân đức khiêm nhượng, trong sạch, vâng lời, theo gương mẹ Maria là gương mẫu sự thánh thiện cho mọi người.
Sau hết, những thông điệp rõ ràng và liên tiếp quy chiếu về tính cách tiên táo thời đại ta đang sống. Và nói đúng ra, đây là tính cách làm nản lòng và phức phạm cho nhiều người. Nhưng điều đó có làm ta ngạc nhiên không? Đã không có nhiều dấu chỉ cho biết quả thật chúng ta đang sống vào thời gian đó ư? Để suy niệm, tôi xin đưa ra những lời đầy ý nghĩa mà Đức Thánh Cha Phaolô thứ sáu đã nói năm 1977, một năm trước khi người qua đời. những lời đó được ghi trong sách nhan đề Bí mật Đức Thánh Cha Phaolô thứ 6 của Jean Gouton, trang 152 và 153.
Vào thời đó, có sự bất ổn lớn trên thế giới và trong giáo hội, và đó là vấn đề đức tin. Khi tôi nhớ lại câu nói ám chỉ của Chúa Giê-xu trong Phúc Âm Thánh Luca, khi trở lại, liệu con người có tìm được thấy đức tin trên mặt đất không? Vì có những cuốn sách đã được xuất bản, trong đó gồm chứa nhiều điểm quan trọng về đức tin đã bị thụt lùi, mà hàng giám mục vẫn im lặng. Không có ai ngạc nhiên về những cuốn sách đó. Đối với tôi, đó là một điều lạ lùng. Nhiều lần đọc những đoạn phúc âm về thời sau hết, tôi đã thấy rằng có những dấu chỉ cho thấy thời sau hết đó đang đến.
Có phải chúng ta đang tới gần thời sau hết? Điều đó chúng ta sẽ không bao giờ biết được. Chỉ có điều là chúng ta phải luôn sẵn sàng, vì mọi sự có thể sẽ không còn lâu. Điều làm tôi giật mình khi nghĩ đến thế giới Công giáo là trong giáo hội Công giáo. Đôi khi nổi bật lên những lối suy nghĩ không phải là Công giáo, và lối suy nghĩ không phải là Công giáo trong giáo hội Công giáo đó có thể mai ngày sẽ mạnh mẽ hơn, nhưng không bao giờ sẽ là đại diện cho tư tưởng của giáo hội. Cần thiết là một đoàn chiên bé nhỏ phải tồn tại, bất kể nó nhỏ bé thế nào.
Vì vậy, tại sao phải vất phạm nếu ngày nay mẹ Maria, mẹ giáo hội, có mạnh mẽ can thiệp để thành lập cho mẹ một đoàn chiên bé nhỏ? Đoàn chiên sẽ trung thành với Chúa Kitô và giáo hội của người.
Tôi cầu chúc những ai đang cầm cuốn sách này trong tay sẽ được ơn trợ giúp để nên phần tử của đoàn chiên bé nhỏ trung thành mà mẹ chúng ta mỗi ngày huấn luyện và gìn giữ an toàn trong trái tim vẹn sạch mẹ. Đêm giao thừa, ngày 31 tháng Chạp năm 1989. Thông điệp ngày 1 tháng Giêng năm 1979. Mẹ đã xin Thiên Chúa cho giáo hội một Đức Thánh Cha đặc biệt. Ngài đã được mẹ chuẩn bị và huấn luyện. Ngài đã dâng mình cho trái tim vẹn sạch mẹ và đã tín thác giáo hội cho mẹ một cách long trọng. Giáo hội mà mẹ là mẹ và là nữ vương, nơi con người và những hoạt động của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị, mẹ đã chiếu rải ánh sáng lớn lao của mẹ. Ánh sáng đó càng ngày càng mạnh mẽ hơn khi bóng tối càng bao trùm khắp nơi.
Thông điệp ngày 29 tháng 8 năm 1973. Cho tất cả các linh mục con cưng của mẹ. Hỡi con, những điều mẹ nói với con đây không phải chỉ dành riêng cho một mình con, mà là cho hết thảy các con linh mục mà mẹ thương yêu bằng một tình yêu đặc biệt. Đây là những điều trước tiên dành cho các linh mục trong phong trào mà mẹ yêu thương âu yếm nhất, những linh mục mẹ muốn huấn luyện và hướng dẫn để chuẩn bị cho một sứ mạng lớn lao.
Vì thế, tất cả những gì mẹ đã nói với con hãy gom lại thành một tập nhỏ. Con không phải bận tâm gì về việc ấn loát bất cứ cách nào. Cha giải tội của con sẽ lo liệu những điều đó. Và tập nhỏ này phải được tung ra càng sớm càng tốt trong hàng linh mục. Nó sẽ là phương tiện mẹ dùng để tập trung họ lại từ khắp nơi. Và với họ, mẹ sẽ thành lập một đạo binh bất chiến bất thắng. Hỡi con hãy luôn luôn ở lại trong trái tim mẹ và cậy vào mẹ.
Năm 1973, phong trào nay đã khai sinh. Chương 1. Ngày 7 tháng 7 năm 1973, lễ trái tim vẹn sạch mẹ Maria. Mẹ sẽ luôn luôn ở bên con. Con hãy dâng mình cho trái tim vẹn sạch mẹ. Con thuộc về mẹ. Con là sở hữu của mẹ.
bao giờ con cũng phải sống theo ý mẹ sở định về con. Lúc nào con cũng phải thi hành mọi điều mẹ bảo con làm.
Con đừng sợ, mẹ sẽ luôn luôn ở bên con. Hiện thời mẹ đang chuẩn bị để con làm những việc lớn. Nhưng mẹ cứ làm từ từ, như bà mẹ đối với đứa con nhỏ của bà vậy.
Chương 2. Ngày 8 tháng 7 năm 1973. Phong trào khai sinh từ đây. Con đừng xem báo chí cũng như truyền hình. Con hãy luôn luôn ở trong trái tim mẹ bằng sự cầu nguyện.
Đừng để gì khác có thể lôi cuốn con hoặc nên quan trọng đối với con, ngoại trừ việc sống với mẹ và cho mẹ.
Phong trào linh mục Đức Mẹ khai sinh từ đây, nhưng còn mỏng giòn và bé nhỏ quá đến nỗi muốn lớn lên, phong trào cần có nhiều lời cầu nguyện. Phần con chỉ cần sống cho phong trào, và con sẽ thấy không gì thú vị và an ủi bằng.
Chương 3. Ngày 9 tháng 7 năm 1973. Sứ mạng chính xác của con. Hôm nay mẹ hoàn toàn hài lòng về con. Con đã luôn luôn ở bên trái tim mẹ.
Giờ đây, con thấy mọi sự trên đời đều nên xa xôi và mơ hồ chừng nào. Tất cả đều làm con mệt mỏi và chán chường biết bao. Tất cả những gì không phải là mẹ, mẹ của con, đứng lúc nào cũng muốn con ở với mẹ cách trọn vẹn.
Con hãy tập để mẹ chiếm hữu con, ngõ hầu những việc con làm là những việc mẹ làm qua con. Ngày nay, mẹ cần phải hoạt động, và mẹ muốn hoạt động qua con.
Con còn phải chịu đau khổ, nhưng hãy can đảm lên, mẹ sẽ luôn luôn ở với con, và con sẽ được hưởng sự sung sướng ngọt ngào của trái tim mẹ như chưa có ai được như vậy.
Chương 4. Ravenna, ngày 13 tháng 7 năm 1973. Lý do làm mẹ khóc. Phải, con đã thật tình an ủi mẹ. Con đã đổi những giọt nước mắt mẹ thành nụ cười, nỗi buồn thành niềm vui.
Mẹ đã mỉm cười với con và chúc lành cho con.
Lý do tại sao mẹ rơi lệ, những giọt lệ của một bà mẹ, đó là vì biết bao con cái mẹ đang sống trong sự quên lãng Thiên Chúa, chìm đắm trong những thú vui xác thịt và lao đầu vào hố diệt vong một cách không phương cứu chữa.
Đối với nhiều người, nước mắt mẹ đã chảy ra vô ích vì họ thờ ơ lãnh đạo.
Nhất là các linh mục, họ là những người con mẹ yêu quý cách đặc biệt, như con ngươi trong mắt mẹ, những người con đã được hiến thánh cho mẹ.
Con thấy chăng? Họ chẳng còn yêu mến mẹ nữa, họ chẳng còn muốn có mẹ nữa. Con thấy chăng? Họ chẳng còn nghe lời con mẹ nữa. Họ năng phản bội người biết bao người lơ là, không lưu tâm đến sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể, để người một mình trong nhà tạm. Họ thường xúc phạm đến người bằng tội phạm thánh, bằng tội vô ý vô tư.
Còn con đã dâng cho mẹ phong trào linh mục Đức Mẹ. Mẹ đón nhận vào trái tim mẹ và chúc lành cho phong trào.
Đó là những linh mục của mẹ. Những linh mục tận hiến cho mẹ, họ sẽ làm tất cả những gì mẹ truyền dạy.
Đã gần đến lúc mẹ sẽ làm cho họ nghe lời mẹ, và mẹ sẽ là thủ lãnh chỉ huy đạo binh đã sẵn sàng vào trận.
Lúc này, họ phải bỏ mọi sự để chỉ vâng lệnh mẹ một cách khiêm nhường và tin cậy. Đó là yêu mến Đức Thánh Cha và Giáo hội, chỉ sống và rao giảng phúc âm. Đây là điều ngày nay rất cần thiết.
Mẹ thương yêu các linh mục của phong trào, và chúc lành cho từng người một.
Chương thứ 5, ngày 16 tháng 7 năm 1973, lễ Đức Mẹ núi Carmelo. Mẹ sẽ là thủ lãnh các con. Con hỏi mẹ, tại sao mẹ đã chọn con để quảng bá phong trào của mẹ, trong khi con cảm thấy bất xứng và tay không?
Đúng thế, con thấy mình hư không và yếu đuối nên hỏi mẹ, sao mẹ không chọn người khác xứng đáng và khả năng hơn? Sao mẹ tin cậy con khi mẹ quá biết những bất trung dĩ vãng của con?
Hỡi con, mẹ đã chọn con chính vì con là một dụng cụ kém cỏi nhất. Như thế để không ai nói được, đây là công cuộc của con.
Phong trào linh mục Đức Mẹ chỉ là công cuộc của một mình mẹ. Qua sự yếu đuối của con, mẹ tỏ sức mạnh của mẹ. Qua sự hư không của con, mẹ tỏ quyền thế của mẹ.
Chính mẹ là thủ lãnh của đoàn quân này. Hiện giờ mẹ đang yên lặng và âm thầm tổ chức, cũng như 9 tháng cưu mang Chúa Giêsu trong lòng mẹ và âm thầm yên lặng nuôi nấng người.
Đường lối của phong trào linh mục Đức Mẹ giờ đây cũng thế. Như hài nhi Giêsu xưa, mẹ đang yên lặng và âm thầm tổ chức phong trào. Đây là thời thơ ấu và âm thầm của phong trào. Hiện giờ, phong trào cần nhiều yên lặng và khiêm nhường, nhiều tin cậy và cầu nguyện.
Chính mẹ chọn và huấn luyện các linh mục của phong trào theo kế hoạch của trái tim vẹn sạch mẹ. Các ngài từ mọi nơi, từ linh mục triều đến các dòng tu và tu hội, các ngài làm thành đoàn quân linh mục của mẹ, mà chính mẹ nuôi nấng và huấn luyện, chuẩn bị để nay mai chiến đấu cho nước Chúa.
Không ai trong các con là thủ lãnh, chính mẹ là thủ lãnh. Các con chỉ là anh em với nhau. Hãy thương yêu nhau, hiểu biết và giúp đỡ nhau.
Chỉ có một điều quan hệ là để mẹ huấn luyện. Muốn vậy mỗi người phải dâng mình và tận hiến cho trái tim vẹn sạch mẹ. Phải tin cậy hoàn toàn vào mẹ như Chúa Giêsu đã hoàn toàn tin cậy vào mẹ. Còn lại, mẹ sẽ lo liệu hết.
Mẹ sẽ dạy các con yêu mến Đức Thánh Cha thật nhiều và giáo hội hiệp nhất với người. Mẹ sẽ uốn nắn các con thành những chứng nhân anh hùng của phúc âm, cho dầu có người phải đổ máu.
Và khi thời gian đến, phong trào sẽ công khai xuất đầu lộ diện để chiến đấu với đoàn quân mà ma quỷ, kẻ thù của mẹ, cũng đang tổ chức giữa các linh mục.
Chương 6, ngày 21 tháng 7 năm 1973. Để mẹ hành động. Tại sao con bị dao động? Tại sao con lo lắng? Tận hiến cho mẹ có nghĩa là phó thác cho mẹ, như con trẻ để mẹ hướng dẫn.
Bởi thế, con hãy tập quen với lối suy nghĩ mới, lối hành động mới. Không phải bổn phận của con là suy nghĩ điều gì tốt cho con. Đừng toan tính hay chủ liệu ngày mai, vì con thấy không, chính mẹ xóa bỏ tất cả, rồi con lại buồn.
Tại sao con không muốn tín nhiệm mẹ? Con hãy để mẹ xây dựng dần dần tương lai cho con. Phần con chỉ cần nói như trẻ nhỏ. Thưa mẹ, con tin cậy mẹ, xin mẹ hướng dẫn con. Con xem, lúc đó mẹ phải làm gì?
Con cũng hãy để mẹ hành động trong con. Muốn được như vậy, con phải từ bỏ mình biết bao.
Bởi thế, con cần phải làm quen với đau khổ, bị hiểu lầm, bị bỏ quên, kể cả bị chà đạp một chút. Những thứ đó làm con đau khổ biết bao.
Nhưng khi nói với các linh mục trong phong trào về việc tận hiến, về việc phải hoàn toàn tin cậy nơi mẹ, phú mình cho mẹ, con phải nói để họ có thể nhìn vào con, coi con như gương mẫu cho họ.
Hỡi con, Con đừng lo buồn quá, mẹ thương yêu con, mẹ thương yêu con thật nhiều.
Chương 7, Spordono, ngày 24 tháng 7 năm 1973. Chỉ là mẹ, và luôn luôn là mẹ. Con có vừa ý với căn nhà mẹ đã dọn sẵn cho con không? Con không ngờ là nó đẹp như vậy. Một căn nhà nằm bên bờ biển, dưới dốc đá. Trong căn phòng ngay dưới kẽ đá, hướng ra biển, có nhà nguyện nhỏ, có Chúa Giêsu ở bên cạnh. Một người con ở bên cạnh, một người con yêu quý nhất.
Con chưa hề nghĩ đến căn nhà đó, thế mà từ lâu mẹ đã chuẩn bị cho con.
Khi con làm việc cho mẹ, gặp trời nóng bức mệt mỏi, con đã nói, sung sướng biết bao vì tôi đã được chọn chiều nay để hoạt động cho Đức Mẹ. Lúc đó mẹ đã nghĩ đến con, mẹ đã chuẩn bị những ngày nghỉ cho con, và mẹ đã đưa con đến đây. Đây là nơi mẹ rất yêu quý.
Có X là người yêu mến mẹ nhiều, có những con trẻ bé nhỏ mà mẹ chiều mến cách riêng, và con là một trong những người con bé nhỏ đó.
Con hãy luôn luôn tập nhìn lên mẹ như một bà mẹ đối với mọi người. Thật là mẹ, chỉ là mẹ, và luôn luôn là mẹ.
Chương 8, ngày 28 tháng 7 năm 1973, tỉnh thức và cầu nguyện. Chính vì lỗi của những linh mục, những con cái của mẹ, những người đã phản bội phúc âm để ủng hộ tà thuyết Marxist, mà hình phạt Cộng sản xảy đến.
Cộng sản sẽ bóc lột tất cả mọi sự, và lúc đó sẽ là những lúc đại khốn khó.
Lúc đó, hàng loạt những con cái đáng thương của mẹ sẽ bắt đầu bỏ đạo.
Hỡi các con, những linh mục trung thành của mẹ, các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện.
Chương 9, ngày 29 tháng 7 năm 1973, con tim các linh mục của mẹ. Con hãy luôn luôn ở trong trái tim mẹ, con sẽ luôn luôn được bình yên. Con đừng lo lắng sẽ phải làm những gì.
Ai tận hiến cho mẹ thì hoàn toàn thuộc về mẹ, và suốt ngày không có lúc nào để lo cho mình.
Nếu con ở với mẹ, mỗi lúc chính mẹ sẽ nói cho con biết phải làm những gì, và khi ấy công việc của con sẽ luôn luôn theo ý mẹ.
Chính mẹ sẽ cầm tay con, và cùng nhau chúng ta sẽ làm việc. Với con thì mẹ như là một bà mẹ đang tập những bước đi đầu tiên cho con bà.
Sau khi được mẹ giải thoát dứt khoát khỏi kẻ thù, giờ đây con đang tập đi những bước đầu tiên trên đường tình yêu. Vì thế con cần có mẹ ở bên biết bao.
Bởi đó, mẹ là mẹ của con, đến nỗi mẹ ghen với con nữa. Cũng như đối với tất cả các linh mục trong phong trào, mẹ là một bà mẹ đầy từ nhân tốt lành, nhưng cũng là một bà mẹ hay ghen tương.
Họ phải hiểu rằng, để thuộc về phong trào không cần điều gì bên ngoài, cũng không cần một hành động pháp lý. Tuy nhiên, điều không thể thiếu được là việc tận hiến bên trong, phó dâng trọn vẹn chức linh mục cho trái tim vẹn sạch mẹ.
Con hãy nói với họ rằng, đó là tất cả những gì mẹ đòi hỏi, những gì mẹ muốn.
Con hãy nói với họ, đó là việc đầu tiên và là việc quan trọng nhất phải làm để thuộc về phong trào linh mục Đức Mẹ.
Ước chi họ phó mình cho mẹ như con trẻ, dâng chót mình cho mẹ và từ bỏ mọi thứ quyến luyến, cho dầu là đẹp đẽ, quý trọng hay nhân đức đi nữa, nhưng không phải là mẹ.
Mẹ sẽ dạy họ cách siêu thoát mọi sự và chỉ sống cho Chúa Giêsu con mẹ. Mẹ sẽ dạy họ cách bảo vệ người khỏi mọi tấn công, cách yêu mến người không dè dặt và sống thật sát với phúc âm.
Mẹ sẽ giúp họ chứng tỏ tình yêu lớn lao đối với giáo hội và Đức Thánh Cha. Mẹ yêu quý người hết sức, và người sẽ được đạo quân linh mục của mẹ an ủi, bảo vệ và cứu thoát.
Mẹ sẽ chuẩn bị họ để làm những việc lớn lao. Mẹ sẽ làm cho họ nên vô địch trong những trận đánh quyết liệt.
Chớ gì họ phó thác hoàn toàn cho mẹ, khi đó họ sẽ nhận được những dấu chắc chắn của tình mẫu tử êm ái mẹ.
Chương 10. Ngày 1 tháng 8 năm 1973 sẽ là một giáo hội mới. Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con trái tim Chúa để con yêu mến Đức Mẹ như Chúa đã yêu mến mẹ. Hỡi con, đó là lời kinh mẹ đã cảm hứng cho con. Quả thật, chưa có ai đã yêu mẹ như Chúa Giêsu con mẹ.
Biết bao tình âu yếm người đã bao bọc mẹ, người đã luôn luôn ở trong mẹ. Chúng ta đã cùng nhau lớn lên trong đời ẩn dật và không khai. Chúng ta đã nên như một trong hồi thương khó và cái chết trên thập giá của người.
Và nhìn thấy sự đau khổ của mẹ, người mẹ đang giúp người trong cơn hấp hối dữ dội, nên đời người đã rút vắn đi hơn những cực hình thân xác. Trái tim người, con của người, đã không thể chịu nổi cơn hấp hối khôn tả đó.
Hỡi mẹ, đó là lời chót, là tiếng kêu lớn sau cùng, đoạn người tắt thở trên thập giá.
Chính giờ này Đức Giêsu đang chịu đau khổ, phẫn nộ nữa là khác, vì thấy vô số linh mục mà lòng trí và đời sống đã lãng quên xa lìa mẹ, họ đã xóa nhòa hình ảnh mẹ trong bao linh hồn tín hữu.
Bằng hành động, họ đã làm cho lòng sùng kính mẹ xưa dày vẫn sống động trong giáo hội, nay trở nên quá yếu ớt, tại một vài nơi hầu như đã tắt hẳn.
Họ nói rằng mẹ là mẹ đã làm cho vinh quang và danh dự chỉ dành riêng cho con mẹ lu mờ đi.
Hỡi những con cái đáng thương của mẹ, ngu xuẩn và mù quáng biết bao, hèn chi mà ma quỷ đã bắt được họ. Họ đã nên mù lòa như thế bởi vì họ đã không nghe lời Chúa Giêsu mà cũng không nghe lời mẹ.
Họ chỉ để cái tôi của mình mê hoặc, để trí thông minh, tính kiêu căng của mình lôi cuốn. Vì thế họ đã nên trò chơi cho Satan. Chính trò chơi đó sau cùng đang thành công trong lòng giáo hội là giày đạp mẹ vào bóng tối, xóa nhòa hình ảnh mẹ trong các linh hồn.
Mẹ còn phải đi tìm trong hàng linh mục những người trung thành, những người nghe lời mẹ, những người yêu mến mẹ.
Chỉ nhờ họ sau cuộc đại thanh tẩy, mẹ mới lại được sáng láng rạng rỡ hơn nữa trong giáo hội. Chỉ có mẹ được Chúa Giêsu ban quyền dẫn đưa những con cái lạc lõng trở về.
Nhưng mẹ cần những linh mục khiêm nhường và can đảm, những linh mục sẵn sàng chịu nhạo cười, chịu chà đạp vì mẹ.
Chính với những linh mục khiêm nhượng, bị nhạo cười và bị chà đạp đó, mà mẹ sẽ thành lập một đạo quân. Đạo quân này sẽ giúp mẹ đưa vô vàn con cái đã được thanh tẩy qua cuộc gian nan khốn khó về cho Chúa Giêsu.
Piero, ngày 9 tháng 8 năm 1973. Mục đích đời con. Mẹ vui lòng biết bao vì con đang ở đây với y. Các con phải thương yêu nhau thật như hai anh em vậy.
Hỡi hai con, Mẹ thương yêu hai con bằng một tình yêu đặc biệt, như một quà tặng mẹ ban các con, người này cho người kia. Các con phải thương yêu nhau, cùng vui cùng khổ với nhau vì chương trình của mẹ.
Đối với phong trào linh mục của mẹ, mẹ đã chọn con. Con phải sống cho phong trào, phải cầu nguyện, làm việc, chịu đau khổ, phải nên thánh. Hỡi con, đây là mục đích tuyệt diệu mẹ ban cho con.
Mẹ thương yêu con biết bao, âu yếm nhìn con, và tận đáy lòng, mẹ chúc lành cho con.
Chương 12, ngày 21 tháng 8 năm 1973, lễ Thánh Pio thứ 10. Cầu nguyện trong trái tim mẹ. Tại sao con không viết ra những gì mẹ gợi ra trong lòng con? Con nói rằng những điều đó quá thân mật, quá đẹp đẽ ư? Nhưng rồi một ngày nào đó, người ta sẽ biết mẹ đã thương yêu con ngần nào, đã làm trong con biết bao việc cả thể.
Đó là vì con đã dâng cho mẹ trọn vẹn sự hư vô của con.
Con hãy tập làm quen với việc bị chà đạp, bị bỏ quên, không được ai thông cảm, không được ai vị nể. Con cần phải như thế.
Và nếu con cảm thấy khó chịu trong lòng, muốn lẩm bẩm, tại sao? Không đúng, tôi có quyền chứ. Thì con hãy đáp ngay rằng, xéo đi Satan, nào ta lại không uống chén đắng mà cha đã dọn cho ta ư?
Chính mẹ sẽ đến để trợ giúp tính yếu đuối của con. Phần con, mọi lúc con hãy ở lại và cầu nguyện bên lòng mẹ. Càng ngày, con hãy luôn luôn để mẹ hoạt động trong con.
Chương 13, ngày 24 tháng 8 năm 1973, tới đỉnh Thánh Thiện. Hỡi con, đời con thật quý giá, con đừng phí phạm dầu một giây một phút.
Vì thế, con hãy tập luôn luôn ở lại trong mẹ, nơi trái tim mẹ, luôn luôn hành động với mẹ, suy nghĩ bằng tâm trí mẹ, nhìn xem bằng cặp mắt của mẹ, tiếp xúc bằng đôi tay mẹ, yêu thương bằng trái tim mẹ.
Có những lúc con sẽ đặc biệt cảm thấy như thế, đó là những lúc con cầu nguyện với mẹ. Quả thực, những lúc đó con cảm thấy như một con trẻ trong lòng mẹ mình, linh hồn được nếm những giây phút êm ái thiên đàng, những giây phút mà mẹ chỉ dành cho những con cái yêu dấu của mẹ.
Cầu nguyện xong, tất cả những gì khác đều làm con nhàm chán, buồn nản. Và đó lại là một ơn khác nữa mẹ ban cho con.
Và cả khi con không cầu nguyện, con cũng phải sống như đang cầu nguyện. Và con làm được như thế nếu con thường xuyên sống cho mẹ. Lúc đó, con có nói chuyện, giải trí hay đi dạo, con cũng luôn luôn ở trong mẹ, vì con làm mọi việc với mẹ.
Mẹ muốn tất cả các linh mục của phong trào phải như thế. Họ phải là những linh mục của mẹ. Mẹ nhắc lại, những linh mục của mẹ.
Vì từ khi tận hiến cho trái tim vẹn sạch mẹ, họ không còn thuộc về mình nữa. Đời sống họ, linh hồn họ, trí khôn, trái tim, của cải họ, cả những sai lầm và những khuyết điểm dĩ vãng nữa, tất cả đã là của mẹ, tất cả thuộc về mẹ.
Trái tim vẹn sạch mẹ là vạc lửa rất trong sạch, sẽ đốt cháy, thiêu hủy và biến cải tất cả những điều đó.
Vì các linh mục đó thuộc về mẹ, nên họ phải tập để cho mình mẹ hướng dẫn với lòng đơn sơ và phó thác.
Niềm vui của mẹ, như một bà mẹ, là được hướng dẫn họ tới đỉnh cao thánh thiện. Mẹ muốn họ sốt sáng, say mến Chúa Giêsu con mẹ. Mẹ muốn họ luôn trung thành với phúc âm.
Họ phải ngoan ngoãn trong tay mẹ, vì chương trình thương xót lớn lao, và chính nhờ họ làm trung gian, mẹ sẽ cứu thoát được vô vàn linh hồn.
Họ sẽ là niềm vui của mẹ, là chiều thiên đẹp đẽ nhất của trái tim vẹn sạch và giàu bi mẹ. Trái tim mẹ lại nên phương tiện phần rỗi cho giáo hội và nhân loại.
Chương 14, ngày 28 tháng 8 năm 1973, đêm tối đã ập xuống thế giới. Hỡi con, hiện nay đêm tối đã phủ xuống thế giới. Đây là giờ của tối tăm, của Satan, đây là lúc nó đại thắng.
Mẹ rất quý chuộng lời cầu nguyện và sự đau khổ của con, để đền bù về những tội phỉ báng nặng nề. Những tội phạm thượng ghê gớm chưa bao giờ xảy ra cho con mẹ đến thế.
Chưa bao giờ con mẹ đã bị tổn thương như vậy, dầu trong đời công khai cũng như trong cuộc xét xử trước tòa án.
Cả trước công hội, người ta cũng không tìm được kẻ tố cáo người, vì chót đời, người đã sống một cách quá trong trắng, quá tinh tuyền vô tội.
Nhưng hiện nay người ta dám công kích sự trong trắng của người, đang phổ biến tội phạm thánh ghê sợ và quỷ quái, đến nỗi cả thiên đàng cũng phải run sợ.
Làm sao người ta có thể đi đến chỗ như thế? Chắc chắn là một trận bão hãi hùng sắp đổ xuống nhân loại khốn khổ này.
Đức Thánh Cha đang chịu đau khổ và cầu nguyện. Người đang ở trên thập giá. Người đang bị thập giá thiêu đốt và giết chết. Lần này người cũng nói, nhưng tiếng nói của người lại rơi vào sa mạc. Giáo hội của mẹ đã nên tiêu điều hơn sa mạc.
Hỡi các con, những linh mục mẹ đang kết nạp và phong trào để chặn đứng bước tiến của Satan. Cùng với Đức Thánh Cha, các con phải lập một chiến tuyến mạnh mẽ. Các con phải phổ biến lời người, binh vực người, vì chính người sẽ vác thập giá giữa cơn bão táp lớn lao nhất trong lịch sử.
Các con có bổn phận phải bảo vệ danh dự của con mẹ bằng đời sống, bằng lời nói và cả bằng máu nữa.
Các con có bổn phận phải xét xử và kết án thế giới, vì hơn bao giờ hết, thế giới này đang thuộc quyền lực của ma quỷ.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần thứ nhất gồm chương 1 đến chương 14, trích trong tác phẩm Cùng các linh mục con cưng của mẹ nơi đây. Xin kính mời quý vị đón nghe tiếp vào tuần tới.